Trung không tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 39, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 3 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem một đoạn sau cùng của phần Chánh Báo Trang Nghiêm. Đoạn kinh văn này là Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật, Thành Phật Vĩ Lai, Ư Kim Thập Kiếp. Hôm qua chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi, Cực Lạc thế giới thọ mạng là vô lượng kiếp, ý nghĩa danh hiệu ba chữ A Di Đà Đức Thế Tôn đã giải thích quy nạp giảng lược cho chúng ta. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Quang minh không những là đại biểu cho trí huệ mà còn đại biểu cho không gian, thọ mạng đại biểu cho thời gian. Nói theo cảnh giới của hạng phàm phu chúng ta là thời gian và không gian vô lượng. Đây là cách thuyết pháp của Đức Thế Tôn Thiện Xảo Phương Tiện. Cách thuyết pháp này chúng ta biết Đức Thế Tôn thuyết pháp theo nhị đế. Chỗ này là Ngài nói theo tục đế. Chúng ta vừa nghe được thì liễu giải, liền sanh lòng ngưỡng mộ. Mười kiếp mà so với vô lượng kiếp thì thời gian này rất ngắn. Trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa, Đức Thế Tôn bảo với chúng ta rằng phàm phu tu hành chứng đắc vô thượng Bồ Đề phải mất thời gian vô lượng kiếp, thật là không dễ. Nếu chứng được viên giá sơ trụ, tức là Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát muốn tu đến quả vị cứu cánh viên mãn phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, đích thật là không dễ dàng. Thế nhưng những lời của Phật nói không thể nói là giả, cũng không thể nói là thật. Nghĩa là thế nào? Chúng ta phải biết nghe. Nếu như chúng ta không thể buông xuống phiền não tạp khí thì quả thật là vô lượng kiếp. Còn nếu có thể buông xuống phiền não tạp khí, trong một niệm phàm phu tức thì thành Phật. Vô lượng kiếp có thể thu ngắn thành một niệm, một niệm có thể mở rộng thành vô lượng kiếp. Mở như thế nào, thu như thế nào? Chỗ này hình như chúng ta thể hội được một tí đầu mối. Mở rộng và thu ngắn là ở nơi chính mình, không ở nơi người khác, cũng không ở cảnh bên ngoài. Tức là bạn có thể quyết tâm buông xuống liền thì vô lượng kiếp biến thành một niệm. Nếu vẫn còn có một tí bồn chồn lo lắng không buông xuống được thì một niệm biến thành vô lượng kiếp. Đây là chân tướng sự thật. Cũng tức là trong kinh Đại Thừa chỗ nói nhất thời đốn niệm. Quý vị hãy suy nghĩ cái ý nghĩa này. Nhất thời đốn hiện tức là một niệm đột nhiên hiện thành vô lượng kiếp. Một niệm đột nhiên nhất thời đốn hiện hiện thành pháp giới hư không với tất cả sát độ chúng sanh. Một niệm mê thì đốn hiện, một niệm giác thì liền hồi đầu. Vô lượng kiếp thì liền biến thành một niệm. Đại sư Vĩnh Gia nói được rất hay: giác hậu không không vô đại thiên, tức là sau khi giác ngộ thì đại thiên thế giới không còn nữa, đã mất hết, có trở về không Một niệm mê thì không biến thành có, đã mở rộng cái có, điều là tại trong một niệm giác và mê. Chúng ta muốn hỏi chư Đại Bồ Tát và chư Phật ứng hóa trong chính pháp giới, họ là giác hay là vẫn còn mê? Nếu họ là giác, vì sao họ không thể hiện cái cảnh giới giác hậu không không vô đại thiên? Nếu họ hiện cảnh giới này thì họ cùng với phàm phu chúng ta đâu có khác gì, vẫn còn mê. Vậy thì rốt cuộc họ giác hay là vẫn còn mê? Câu hỏi này hỏi được rất hay. Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát giác và mê không hai. Nếu bạn nói họ mê, đó là họ thể hiện trong pháp giới chúng sanh. Họ chưa từng khởi tâm động niệm, chưa từng nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ là giác. Tuy rằng giác lúc chúng sanh có cảm thì họ hiện tướng, họ có thể làm biểu diễn, cũng có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Họ làm ra vẻ cũng đang mê, cùng với phàm phu chúng ta chẳng có khác nhau. Thật ra họ là giác mê bất nhị. Phàm phu chúng ta bị thiệt thòi ở chỗ nào? Giác mà không mê, mê mà không giác. Giác mê đối lập, Phật Bồ Tát không đối lập, giác mê đều thống nhất. Giác tức là mê, mê tức là giác. Bạn xem trong kinh thường nói phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Sanh tử tức niết bàn, niết bàn tức sanh tử. Mọi người cũng thường niệm tâm kinh, nhưng thật tại mà nói mọi người cũng chẳng có để ý đến. Tâm kinh giảng được rất rõ ràng. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nếu bạn hợp giác và mê lại thì giác tức là mê, mê tức là giác, giác chẳng khác mê, mê chẳng khác giác. Đây là chánh giác của quả địa Như Lai. Đây mới là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nó có thể có dụng, không phải là có thể chẳng có dụng. Ứng hóa trong thập pháp giới là từ thể khởi dụng. Tuy khởi dụng, dụng cũng không mê, cho nên có thể độ chúng sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này phải nên giác ngộ, phải nên phát tâm. Phải giác ngộ như thế nào? Giác ngộ tức là thật sự phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là bạn đã thật sự giác ngộ. Sau cùng có mấy câu. Trước tiên chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này một lần. Đoạn kinh văn này như sau: Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai A La Hán, phi thị toán số, chi sở năng chi, chư Bồ Tát chúng dực phục như thị. Đoạn này là nói về sự thành tựu giáo hóa của A Di Đà Phật. Thầy dạy dỗ học trò, học trò có được thành tựu hay không? Học trò có thành tựu tức là sự giáo hóa của thầy đã thành công. Nếu thầy có dạy được hay đi nữa, thời gian dạy có gì lâu đi nữa mà học trò chẳng có thành tựu thì sự giáo hóa của thầy đã thất bại. Dựa vào điều này thì biết được thành tựu hay thất bại. Cho nên cũng dựa vào tiêu chuẩn đó thì biết được đạo tràng thù thắng hay kém cỏi. Ngôi đạo tràng này của bạn thù thắng. Thù thắng ở chỗ nào? Trong ngôi đạo tràng này của bạn, quả thật có người niệm Phật đã được vãng sanh, có người đã khai ngộ, có người đã chứng quả, thì ngôi đạo tràng này thù thắng, không cần thiết người có nhiều hay ít. Đạo tràng của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát chỉ có 12 người là đệ nhất thù thắng. Vì sao gọi là đệ nhất thù thắng? Vì 12 người này đều được vãng sanh. Nếu ngôi đạo tràng này suốt đời niệm Phật, một người cũng không được vãng sanh, chỉ là kết cái duyên, kết cái pháp duyên cùng với A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới mà thôi, không thể coi là có được thành tựu. Những vị giảng sư là nêu gương giảng kinh Hoằng Pháp, trong số ấy có bao nhiêu người được khai ngộ, đó là sự thành tựu của họ. Nếu chẳng có người nào khai ngộ, tức là không có thành tựu. Chúng ta phải biết cái gì gọi là tiêu chuẩn. Trong niệm Phật đường có bao nhiêu người được nhất tâm, có bao nhiêu người được công phu thành phiến. Công phu thành phiến là đã thành tựu. Vậy chúng ta muốn hỏi, tham thiền vì sao không thể minh tâm kiến tánh, niệm Phật vì sao công phu không thể thành phiến, học giáo vì sao không thể đại khai viên giải, cái khuyết điểm tức là ba chữ không buông xuống. Cho nên tự chúng ta phải thường phản tỉnh, chúng ta đã buông xuống được điều nào? Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, không có buông xuống điều nào cả. Tôi thường dùng 16 chữ này để khuyên quý vị đồng tu. Nếu không buông xuống thì làm sao có được thành tựu? Đây là khuyết điểm của chúng ta, là chướng ngại căn bản của chúng ta. Chúng ta phải có khả năng phát giác được, thường thường có thể phát giác. Cho dù không dễ buông xuống, nhưng nhất định phải buông xuống. Tôi cũng thường nói, những sự việc này mỗi năm so với mỗi năm đạm bạc, mỗi tháng so với mỗi tháng đạm bạc. Điều này rất quan trọng. Đạm bạc chính là buông xuống dần dần. Nếu phải lập tức buông xuống tất cả thì bạn làm không nổi, bởi vì bạn không phải cái căn tánh này. Phải buông xuống dần dần. Xem nhạt một tí, không nên làm quá mức, không nên phân biệt quá mức, không nên chấp trước quá mức. Thường học theo, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, vậy thì tốt. Không nên giữ lấy thành kiến của mình chấp trước là điều tệ hại nhất. Quý vị thấy tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm sự kết tinh của nước. Chúng ta đã xem hình chụp những kết tinh đó. Đây là nói cái gì? Là nói thái độ của con người. Một thái độ là mệnh lệnh, một thái độ là thỉnh cầu, thì nước kết tinh khác nhau. Ông ta nêu ra một thí dụ để thí nghiệm. Mày phải làm, đây là câu mệnh lệnh. Một câu khác là hãy đến đây, chúng ta cùng nhau làm. Cũng là cùng một sự việc mà thái độ thì khác nhau. Cho nên nước kết tinh hoàn toàn không tương đồng. Như nói chúng ta cùng nhau làm, bạn xem, thì nước kết tinh rất là đẹp. Nếu bạn mà ra lệnh mày phải làm thì nó kết tinh rất là khó coi. Đây là sự phản ứng rất tự nhiên. Cho nên những vị thật sự là đại nhân vật, họ đối với thuộc hạ không dùng mệnh lệnh. Lời nói của họ uyển chuyển, nhu hòa, để giáo huấn thuộc hạ của họ, khiến cho thuộc hạ suốt đời cảm kích họ, thì họ đã thành công. Còn nếu bạn dùng mệnh lệnh, dĩ nhiên là họ không thể không phục tùng, họ vẫn phải làm. Nhưng tâm của họ đối với bạn không hề có tâm cảm kích, cái hiệu quả thì khác hẳn. Lúc tôi còn trẻ, hình như là 22 tuổi, có một ngày đang ở trong văn phòng, công việc ít, đã làm xong việc, đang ngồi xem sách. Nhưng lúc bấy giờ chúng tôi thường hay ngồi ngã lưng dựa vào chiếc ghế, hai chân trước của chiếc ghế thì dở hỏng mặt đất, thì giống như chúng ta đang nằm ngửa ra rất là thoải mái. Ông chủ sở của tôi đã đến lúc nào tôi cũng không biết. Ông từ sau đi tới vỗ vào vai tôi. Tôi vừa thấy ông liền vội đứng lên. Ông bảo với tôi rằng không nên ngồi như vậy, ngồi như vậy thì dễ té xuống. Ông ta thường hay quan tâm tôi, cho nên tôi đã bỏ được cái tật xấu đó, suốt đời cũng không bao giờ phạm. Tôi rất cảm kích ông ta. Nếu ngược lại ông ta dạy cho tôi một trận, chúng tôi vẫn phải nghe theo. Nhưng sẽ là thế nào? Đợi sau khi ông ta đi rồi, tôi vẫn là chứng nào tật nấy, vì không phục. Cho nên những người làm sự nghiệp lớn cùng với người thông thường thì khác nhau. Bạn hãy xem những nhân viên thuộc hạng trung cấp, họ ưa thích ra lệnh cho những cấp dưới của họ. Những hạng người này thì sự nghiệp của họ có hạn. Từ những chỗ này thì thấy được ngay. Trong quyển Liễu Phàm Tu Huấn của tiên sinh Viên Liễu Phàm có nói, ông ta nêu ra những việc về thi cử. Trước tiên ông ta quan sát những học trò tham gia khảo thí. Học trò nào mà ngôn hạnh đoan nghiêm, tánh tình khiêm tốn hòa thuận, đối với tất cả mọi người đều tôn kính, thì ông ta đã đoán chắc người học trò này nhất định là thi đậu. Chúng ta đọc trong Liễu Phàm Tu Huấn đã thấy được mấy người. Cách nhìn của ông rất đúng, đức thật, không có sai một người. Nhìn người ở chỗ nào? Ở chỗ khiêm kính, là khiêm tốn cung kính. Tự mình ở địa vị cao, phải đối đãi với công nhân viên cấp dưới khiêm tốn hòa thuận, thì mọi người vui vẻ, hết lòng nghe theo bạn, dốc hết toàn lực làm việc cho bạn, tôn kính bạn, ưa thích bạn. Nếu dùng những câu nói như gia lệnh thì tâm của họ không phục, bởi vì lúc này họ bị bạn cai quản, bạn là cấp trên của họ, họ không thể làm gì được. Trong tương lai khi bạn không còn tại chức nữa thì chẳng có ai quan tâm đến bạn. Bạn làm ra những trò oai phong như vậy, đó là sai lầm, là thất bại. Cho nên chúng ta hãy nhìn xem Phật Bồ Tát, Khổng Tử và Mạnh Tử trong Luận Ngữ có dạy, thái độ khiêm tốn cung kính của họ chúng ta phải học theo. Cho nên sự giáo dục của họ có được thành tựu. Tại vì sao? Vì học trò khâm phục. Học trò thật sự biết kính yêu thầy, biết kính yêu thầy thì không dám trái nghịch lời dạy bảo của thầy. Nếu trái nghịch lời dạy bảo của thầy thì lương tâm của mình không yên, cảm thấy có lỗi với thầy. Bạn xem cái lực lượng ràng buộc này rất là lớn. tuy thầy không còn tại thế vẫn y như cũ, không dám trái nghịch lời dạy của thầy. Đây là nguyên nhân gì? Là còn đối với thầy chân thành cung kính, kính yêu thầy sâu sắc, không có gì khác, chỉ có kính yêu. Đó là chúng ta phải noi theo học tập. Cho nên đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta biết được sự giáo hóa của A Di Đà Phật đã thành tựu. Hàng đệ tử Thanh Văn và đệ tử Bồ Tát nhân số vô lượng vô biên. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn, đặc biệt khuyên chúng sanh phải phát nguyện cầu vãng sanh. Trước tiên chúng tôi đọc phần kinh văn: Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạc Trí, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri tri, đảng khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng kỳ thuyết. Trước tiên chúng ta xem đoạn này. Đoạn kinh văn này là nói chỗ thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới không gì sánh bằng, tha phương thế giới không hề có, đốn siêu viên chứng. Phần kinh văn này chúng tôi phải chia ra mấy đoạn để giải thích. Đoạn thứ nhất là tịnh đức khuyến nguyện. Chúng ta có thể nói như vậy: Tây Phương Cực Lạc thế giới là một ngôi trường đại học Phật giáo do mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai thiết lập, A Di Đà Phật là hiệu trưởng. Chúng sanh ở trong Cực Lạc thế giới là từ nơi nào đến? Là từ mười phương thế giới. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ không phải là một quốc độ, cũng không phải là một khu vực lớn, mà là những chúng sanh ấy từ mười phương vô lượng vô biên chư Phật sát độ. Đến như thế nào? Chư Phật Như Lai cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, giới thiệu cõi Cực Lạc cho mọi người, khuyên mọi người đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để cầu học. Cho nên người đến thì là rất nhiều. Dĩ nhiên là cũng có số người nghe được, như ta bà thế giới này của chúng ta vậy. Họ nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cõi Cực Lạc, nhưng không có hứng thú. Họ đối với Thích Ca Mâu Ni Phật còn có một phần thân tình ái luyến, không đành lòng rời khỏi bổn sư. Tuy bổn sư khuyên chúng ta đến cõi Cực Lạc cầu học, chúng ta vẫn không muốn đi. Thầy của chúng ta rất tốt, chúng ta chỉ muốn theo thầy, không muốn đi nơi khác. Rất nhiều người là như vậy. Chúng ta thấy trong Phật môn có nhiều người học những tông phái khác, khóa tụng niệm buổi tối đều đọc kinh A Di Đà, nhưng họ không niệm A Di Đà Phật, họ không cầu vãng sanh Cực Lạc thế giới, họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi ngày họ lễ Phật cũng lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không lại A Di Đà Phật, cũng không niệm A Di Đà Phật. Họ không muốn cầu sanh Cực Lạc thế giới. Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy. Đây cũng là một thứ tình chấp. Ngày nay chúng ta không niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm A Di Đà Phật, chúng ta có trái nghịch lời dạy của Bổn Sư hay không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật thì chúng ta nghe lời niệm A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta đi đến Cực Lạc thế giới theo A Di Đà Phật tu học, thì cũng như gia trưởng, tức là cha mẹ của bạn, giới thiệu cho bạn một vị thầy tốt, bạn nên đi bái lão sư, nên đi đến đó học tập. nhưng bạn lại không muốn rời khỏi cha mẹ. Tuy rằng cha mẹ không thể miễn cưỡng bạn, nhưng cha mẹ cũng lắc đầu, đứa con này không chịu nghe lời. Bạn nghe lời thì liền đi ngay. Đi đến nơi đó thì sớm một ngày được thành Phật. Nếu bạn không đi, thời gian tu hành muốn chứng được vô thượng Bồ Đề thì là rất dài. Cho nên câu này nói chúng sanh sanh giả, tức là chúng sanh trong mười phương đều biết nghe lời, đều nghe lời dạy bảo bổn sư của họ. Bổn sư của họ giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Khẳng định là bổn sư của họ giảng kinh Di Đà, giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới cho mọi người. Cho nên những người nghe lời, những người nghe lời dạ đều phát tâm vãng sanh. Nhân số của Tây Phương Cực Lạc thế giới rất nhiều, không có cách nào tính đếm được. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật là phi thường. Giai thị A Bệ Bạc Trí. Cái gì gọi là A Bệ Bạc Trí? A dịch là vô, như A Di Đà Phật. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, A dịch là vô. Bệ Bạc Trí dịch là thối chuyển, tức là vô thối chuyển. Thói quen của người Trung Quốc chúng ta không nói vô thối chuyển mà gọi là bất thối chuyển. Cho nên A Bệ Bạc Trí tức là bất thối chuyển, cũng tức là nói tu học ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là đốn siêu, là viên chứng. Điều thứ nhất là sanh giai bất thối, là sanh giai bất thối. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nhất định là không bao giờ thối chuyển. Ở cõi này của chúng ta rất tệ hại. Những học thuật của thế gian và suốt thế gian cũng rất khó thành thụ, là bởi nguyên gì? Là tiến bộ thì ít, thối chuyển thì nhiều. Điều này mọi người chúng ta cũng rất rõ ràng, cũng rất minh bạch. Sự kiện đích thật là như vậy. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đặc biệt là A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là một danh từ chuyên môn, không phải là bất thối chuyển thông thường, mà là họ thuộc bậc có mức độ rất cao sâu. Những hạng Bồ Tát này trong kinh Đại Thừa thường nói là từ thất địa trở lên. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị hãy chú ý đến hai chữ giai thị này. Hai chữ này rất quan trọng. Ý nghĩa giai thị là gì? Tức là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm vãng sanh, cho đến thật báo trang nghiêm độ thượng thượng phẩm vãng sanh, cả thể đều là A Di Việt Trí. Đó mới gọi là nan tính trì pháp. Những người tu học Đại Tiểu Thừa, bạn nói với họ cái pháp môn này thì họ đều lắc đầu không tin. Tại vì sao? Vì phải chứng đến thất địa Bồ Tát, phải đoạn hết kiến tư phiền não, đoạn hết trần sa phiền não, phá một phẩm vô minh, chỉ mới tới sơ trụ Bồ Tát, chứng được tam bất thối, là vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Vừa chứng được tam bất thối, còn A Bệ Bạc Trí là viên chứng tam bất thối. Chứng được viên chứng tam bất thối phải là viên giá sơ trụ mới chứng được, nhưng hãy còn cách xa thất địa Bồ Tát có đến 37 giai cấp. Giống như đi học vậy, Họ chỉ mới học lớp 1, Thất Địa Bồ Tát là lớp 37. Bạn mới học lớp 1, còn người ta là học lớp 37, thì bạn làm sao sánh bằng người ta? Nhưng đức thật là bạn là mang nghiệp vãng sanh, bạn là hạng phàm phu, kiến tư phiền não một phẩm cũng chưa đoạn. Nhưng trí huệ của bạn, thần thông của bạn, khả năng của bạn hình như cùng với Thất Địa Bồ Tát không kém bao nhiêu. Đây là nguyên nhân gì? Là oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Thì giống như chúng ta là hạng phàm phu thông thường, sinh trong một gia đình bần tiện, rất nghèo nàn, cái gì cũng không có. Nhưng bạn có một người bà con hoặc là bạn bè rất cao quý, rất giàu sang, họ mời bạn đến nhà họ làm khách. Bạn không có quần áo tốt, họ có thể cho bạn, họ cho bạn chỗ ở, cho bạn ăn mặc, chỗ ở và phương tiện di chuyển cùng với họ không kém bao nhiêu. Đi ra ngoài cũng có xe ngựa, hoàn toàn đều như nhau. Nhưng có phải là của mình hay không? Không có thứ gì là của mình cả. Đây là phước báo của đại phú trưởng giả, có thể cho bạn hưởng thụ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cũng giống như vậy. Chúng ta là hạng phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được hưởng phước của A Di Đà Phật. Dĩ nhiên là tự mình cũng phải có một tí điều kiện, khi người ta nhìn thấy thì vừa mắt, nếu không thì dựa vào đâu để mời bạn? Đây là tự bạn niệm Phật đã thành tựu tịnh nghiệp. Điều này đại sư Ngẫu Ích có nói được rất hay. Chúng ta niệm Phật phải niệm đến công phu như thế nào mới được tương ứng, mới được vãng sanh? Phần trước đã nói với quý vị là nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Chỗ này đại sư Ngẫu Ích nói được rất sâu, tôi xin nói cạn cợt để cho mọi người dễ hiểu. Tôi nói bốn chữ này: tâm nguyện giải hành. Tâm của chúng ta phải cùng với tâm của A Di Đà Phật không khác, nguyện của chúng ta phải cùng với 48 lời nguyện của A Di Đà Phật như nhau. Giải của chúng ta tức là cách nhìn đối với vũ trụ nhân sanh cùng với cách nhìn của A Di Đà Phật đều giống nhau. Hành vi của chúng ta phải cùng với hành vi của A Di Đà Phật không khác. A Di Đà Phật tâm thanh tịnh, nguyện thanh tịnh, giải thanh tịnh, hành thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đây là năng cảm. Mỗi ngày niệm Phật, tâm nguyện giải hành của chúng ta nếu không thanh tịnh thì không có cảm ứng. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu, không thể không hiểu. Cõi nào là thanh tịnh? Trong kinh Đại Thừa thường nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta phải tu bằng cách nào? Là y theo lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ để tu hành thì được rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, nếu không y theo kinh Vô Lượng Thọ thì y theo kinh Di Đà có được hay không? Được. Kinh Di Đà lời gọn ý đủ, có nhiều chỗ thật sự chúng ta xem cũng không hiểu, thì nhất định phải xem các chú giải của tổ sư. Trong các chú giải mà đơn giản nhất, tóm tắt nhất, không gì bằng kinh Di Đà yếu giải. Chúng ta có thể tuân theo kinh Di Đà yếu giải mà tu tập thì đúng rồi, nhất định được vãng sanh. Nghĩa là thế nào? Tức là bạn nhất định phải hiểu kinh Di Đà, nếu bạn không hiểu thì không được. Kinh Di Đà rất khó lý giải, nhất định phải xem chú giải. Đại sư Liên Trì làm chú giải gọi là sớ sao, phân lượng của sớ sao còn nhiều hơn kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên bạn đừng có thấy bộ kinh này, bộ kinh Di Đà này rất ngắn mà tưởng lầm. Nếu giảng tường tận, mỗi ngày giảng 2 tiếng, giảng 1 năm cũng giảng chưa xong. Trước kia chúng tôi có giảng qua Di Đà sớ sao 1 lần, là 10 mấy năm về trước đã giảng qua. Lúc đó chúng tôi chưa có thiết bị máy thâu hình, chỉ có máy thâu âm. Chúng tôi giảng 1 lần 1 tiếng rưỡi, hình như giảng hết tổng cộng là 330 mấy lần. Tổng cộng 330 mấy lần giảng một bộ kinh A Di Đà sớ sao, thật là không dễ. Nếu bạn không thấu triệt liễu giải thì bạn làm sao tu? Sanh dài bất thối, cự hữu dụ bồi căng lực công. Chữ công này là công đức. Chúng ta vừa thấy được điều này thì tâm của chúng ta rất hâm mộ, muốn đạt đến bất thối chuyển rất là khó khăn. Chúng ta phải gấp rút sanh về cõi cực lạc. Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, nhất sanh bổ xứ là đẳng giác Bồ Tát. Nhân số có rất nhiều, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri tri, đáng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Số người nhiều như thế không thể tưởng tượng được. Ở cõi này của chúng ta, muốn tìm một vị đẳng giác Bồ Tát cũng tìm không ra. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỗ nào cũng có. Quán Thế Âm Bồ Tát là đẳng giác, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát đều là đẳng giác Bồ Tát. Đi đến nơi đó, các ngài đều là đồng học của chúng ta. Đẳng giác Bồ Tát là trưởng lớp của chúng ta, có đủ đức tánh trợ giúp một đời thành tựu. Chúng ta cùng với những vị đồng học này tu tập. Bạn hãy nghĩ xem, bạn có thối chuyển hay không? Tuyệt đối không thối chuyển. Những vị đó đều là vô lượng thọ, cho nên nhất định một đời thành Phật, không có đau khổ về sự chết. Chúng ta ở Ta Bà thế giới thọ mạng ngắn ngủi, cho dù bạn có thầy tốt chỉ dạy cho bạn, có đồng học tốt giúp đỡ cho bạn, công phu của bạn vừa mới đắc lực thì thọ mạng đã đến. Cái việc này rất phiền phức. Trong đời này có tâm thiện và hành thiện, khẳng định đời sau sanh lên cõi trời, thì phước báo của cõi trời lớn hơn đời này. Vừa ham hưởng phước thì là hồ đồ, rất khó tiếp tục tu hành. Bạn hãy nhìn xem hiện nay những người giàu sang đang ở chung quanh chúng ta. Những người này họ làm sao mà được giàu sang là do đời trước có tu hành. Trong đời này họ có được quả báo, họ có chịu tiếp tục tu hành hay không, họ đã quên hết. Cho dù họ có nghĩ đến việc tu hành rất tốt, nhưng hiện nay sự việc của họ rất nhiều chưa giải quyết xong. Đợi đến khi sự việc của ta đã làm xong rồi mới nghĩ đến chuyện tu hành, nhưng sự việc của họ chưa làm xong thì thọ mạng đã đến. Năm xưa tôi còn ở Đài Loan, tôi có một vị trưởng bối là đồng học của cha tôi, cũng là người bạn rất tốt. Bác là quân nhân với cấp bậc trung tướng. Lúc đó tôi mới học Phật, bác cũng rất tán thành, tốt lắm, rất hay. Lúc ấy bác đã về hưu. Bác kinh doanh trong một nông trường. Bác nói với tôi rằng đợi sau khi bác làm xong những công việc này, bác cũng muốn học Phật tu hành. Nhưng vài năm sau thì bác đã qua đời. Công việc vẫn chưa làm xong thì thọ mạng đã đến. Cho nên bạn phải liễu giải những chân tướng sự thật này thì bạn mới biết được nhất định phải vãng sanh cực lạc thế giới. Nếu không vãng sanh cực lạc thế giới, trong đời này bạn đã tu, cho dù đời sau bạn được thân người cũng bị cái mê cách ấm. Bạn muốn tiếp tục tu hành thì vô cùng khó khăn, không dễ đâu. Những sự việc của đời trước đều quên sạch hết từ khi bạn lúc ra đời cho đến 15-16 tuổi, thì bạn nhất định chịu ảnh hưởng của cha mẹ và thân nhân quyến thuộc. Những người đó có chịu để cho bạn đi tu hành hay không? Có chịu để cho bạn đi xuất gia hay không? Không thể có chuyện này. Trong mười mấy năm, 16-17 năm, bạn đã chịu ảnh hưởng của cha mẹ thì trở thành thói quen, cái gọi là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Cho nên bạn không dễ gì nghĩ đến việc đi tu hành, không bao giờ nghĩ đến. Nếu như phước báo của bạn rất lớn thì càng khó khăn. Nếu bạn sanh vào trong một gia đình bần cùng khốn khổ, lại phải chịu rất nhiều dày vò, khiến cho sẽ có ý niệm xuất gia, có ý niệm tu hành. Nếu như có phước báo sanh trong gia đình giàu sang thì rất khó, tuyệt đối không có ý niệm tu hành. Khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quyết định không tạo luân hồi, đời sau nhất định không còn tạo việc này nữa. Thật sự muốn cầu vãng sanh, thật sự muốn không ngừng nâng cao cảnh giới của mình, thì nhất định phải đoạn phiền não tạp khí, nhất định muốn tu thành. Trong đời này tâm địa phải thanh tịnh, tâm địa phải hiền lương, đối với tất cả nhân sự vật không được có tơ hào oán hận. Nếu có tơ hào oán hận thì bạn sẽ đọa lạc. Đời sau khi gặp được những quan thân trái chủ này thì oan oan tương báo, thật là đáng thương. Nếu Phật không giảng cho chúng ta biết thì chúng ta vĩnh viễn không hiểu. Cho nên phải thật sự tu hành. Tu hành tức là tu chỉnh hành vi sai lầm của mình. Trong hành vi quan trọng nhất là quan niệm. Quan niệm tức là hành vi của ý nghiệp. Tôi thường hay khuyên nhủ các bạn đồng học phải biến kẻ địch thành bằng hữu, biến oán thù thành thân thiết. Điều này quan trọng hơn hết. Tuyệt đối không được đối lập với tất cả chúng sanh. Không những không được đối lập với người, tất cả động vật cũng không được, và tất cả thực vật cũng không được. Cũng không được đối lập. Phải có lòng thương yêu, phải có lòng cung kính. Đối với người phải cung kính, đối với sự vật cũng phải cung kính. Trong kinh Di Đà nói: chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ, chúng ta phải vun bồi thượng thiện, phải thật sự vun bồi tâm hành thượng thiện thanh tịnh. Trong đời này sẽ không có một tí chướng ngại nào cả thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thôi, bây giờ thời gian đã đến.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm ta kiên keo lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi phước